Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và cũng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Chắc là bên Texas bây giờ cũng nóng lắm phải không? 80 mấy độ phải không?
Ừ, 80 mấy độ Nhã Quyên nghĩ là ok đó anh, chứ không phải là nóng.
À tại không, tại vì anh không có rành lắm từng cái địa phương, nhưng mà tại vì bây giờ đang có cái pickleball tournament ở bên Texas và không biết vùng nào. Thì họ lại giới thiệu là ngay cái vùng đó 80 mấy độ. Thì ở Cali nó cũng cỡ đó thôi, cũng nhưng mà thì bên kia chắc là chịu quen 100 độ thì thấy 80 mấy là bình thường, thì cũng giống Florida 80 mấy cũng là bình thường.
Không phải, nhưng thấy 80 mấy là mừng á anh, tại vì bên đây quá nóng. Dạ.
Thì bởi vậy thành ra Cali cũng đang nóng đây. Thì mình hôm nay mình có mấy cái đề tài mà đang nóng bỏng lắm, thành ra muốn thảo luận, tưởng có thêm ý kiến của anh Nguyên Hoàng, nhưng mà không thì chỉ có hai anh em mình thôi. Tức là bây giờ Nhã Quyên cũng biết là có ở Việt Nam á, thì là có thầy Thích Minh Tuệ đi hành hương từ Bắc ra Nam này nọ, bây giờ kéo thêm cả không biết bao nhiêu người đi, và cái chuyện nó rộn ràng ai cũng biết hết. Thì anh Bùi Liêm á, thì đúng ra là cũng không biết nữa, cách đây mới 1-2 tuần thôi tự nhiên có cái người bạn á, tới nhà chơi cái hỏi anh đạo Phật có biết cái chuyện thầy Thích Minh Tuệ là Phật sống rồi gì? Mà nói thầy Minh Tuệ ở đâu? Nói sao vậy? Phật giáo Phật tử mà không biết thầy Minh Tuệ. Mình nghe mình thắc mắc quá, mà thắc mắc chứ không phải là mình cảm thấy tủi thân hay hổ thẹn vì mình không biết. Tại vì cái chuyện tu tập, mình chỉ là lo tu tập thôi, chứ còn chuyện người khác, từ khi ông đó là ông Phật, thấy không? Mà thành ra thì mới điều tra ra, à thì mình biết ra là cái chuyện của thầy Thích Minh Tuệ, thì mình có thể thảo luận chút xíu để mình qua cái đề tài thứ hai cũng nắm bẩn là về cái chuyện buộc tội của ông Trump. Và ngày hôm qua thì anh cũng có nghe qua là Nhã Quyên cũng có phỏng vấn Tử Vi rồi nói chuyện, thì mình có thể nói chuyện về Tử Vi, mình cũng có thể nói chuyện về cái thời cuộc, chứ không nhất thiết mình cũng không cần thiết phải làm giống như ông Lạch. Mặc dù anh cũng hiểu được những cái điều ông giảng đó, thì cũng sẽ nhắc đỡ. Thì bây giờ cái chuyện của thầy Thích Minh Tuệ đó, thì sau khi khám phá thì cái ý kiến của anh nói trước là cái ý kiến của anh á, là anh không biết ổng có phải là Phật hay không. Mà nếu ổng là Phật á, thì trong cái kinh điển mà anh ở Nam Tông á, là phải gọi là Phật độc giác, tức là họ cứu rỗi để thành Phật, nhưng mà họ không có chỉ con đường hay dạy dỗ hay là giảng đạo cho người khác, không có như giống như Đức Phật Thích Ca là vẽ ra cái con đường. Thành ra, mà điều thứ hai nữa là anh cũng không thấy kinh điển nào nói là có Đức Phật tương lai á, là Phật Di Lạc, mà Phật Di Lạc chưa có tới. Tại vì theo cái anh biết như vậy, thì quý thính giả mà thâm sâu hơn về kiến thức Phật Pháp á, thì có thể gọi vô đài để nếu mà Bùi Liêm nói sai. Thì theo cái Bùi Liêm á, thì các pháp hữu vi á, nó đều là vô thường, đều là có thể tận diệt. Thì trong những cái thầy tổ của Bùi Hữu Liêm là sư Kim Triệu đó, thì có nói viết trong cái cuốn sách á, Vài Làng Hương Pháp á, là cái đạo Phật á, chỉ có 5.000 năm thôi, sau đó nó hủy diệt, và cái một cái Đức Phật mới ra đời là Phật Di Lạc. Thành ra cũng không nghe nói ông này là Phật ra tại Việt Nam gì đâu. Đó, thứ nhất. Thứ hai á, là nếu mà ông đã thành cái bậc A-la-hán á, thì như vậy là một á, là 7 ngày ông phải nhập diệt lên Niết Bàn. Hai á, là ông phải ở trong tăng đoàn. Thì mình cũng không hiểu là bây giờ ông có một cái mấy chục người đi theo ông thì có thể định nghĩa được là tăng đoàn hay chưa. Nhưng mà chính bản thân ông cũng có sư, ông cũng có trả lời là ông chưa có giảng đạo hay chưa giảng pháp, bởi vì ông chưa có tu thành chánh pháp. Thành ra mình dựa theo những chuyện đó thì ông, nếu nghĩ theo tích cực thì ông chỉ là một người đi tu thôi, thì ông chọn pháp môn đó đi tu. Thì cái chuyện Bùi Liêm mà có ở Việt Nam, Bùi Liêm cũng không có nhất thiết gì phải đi theo ổng làm gì. Mình lo cái chuyện tu tập mình không xong, mình đi gặp ổng để như vậy ổng sẽ ban phước, rồi mình coi như khỏi cải cần tu tập gì hết, rồi mình cũng thành chánh quả hay sao. Thành ra những cái chuyện đó nó chỉ làm rối loạn, làm cái truyền tói cái chuyện đó, thì mình không hiểu đó. Thì mình chỉ có những cái suy nghĩ tốt về ổng là một phương pháp pháp môn tốt, thì mình chúc phúc, mình cầu nguyện cho ổng để ổng thành chánh quả thôi, chứ còn còn cái chuyện đi theo ổng thì cũng không có thấy là cần thiết gì, không có một cái phước gì đi theo ổng, rồi ổng cười mình cái rồi mình về nhà mua số trúng hay không cũng không có, hay là cũng không có giúp đỡ tự nhiên mình về mình tham sân si mình cũng tận diệt. Đó chính là ổng nói là ổng đang đi con đường ổng cũng muốn, ổng muốn là ổng không còn tham, không còn sân, không còn si. Nhưng mà cái điều ổng nói cũng hơi không rõ ràng, là mình không hiểu ổng đã thành cái đoạn đó chưa, hay là ổng đang tu trên để đạt cái đó. Bởi vì đạt được cái điều không tham, không sân, không si toàn vẹn á thì ổng là thành bậc A-la-hán. Đó, không nói tới chuyện Đức Phật đi, nói thành bậc thánh tăng á thì A-la-hán. Thì A-la-hán nó xảy ra là 7 ngày phải nhập diệt niết bàn, không thì phải có tăng đoàn để mình vô trong cái tăng đoàn để mình tu tập tiếp cho hết cái kiếp, cái mạng số của kiếp này. Đó thì buổi liêm về cái phần của thầy Thích Minh Tuệ như vậy, thành ra thì hỏi thôi xem là ý kiến của Nhã Quyên về vấn đề này nào, rồi mình sẽ nói tới cái phần thứ hai.
Dạ vâng, Nhã Quyên thì nói thật với anh là thấy những cái thông tin này hàng ngày, cũng bữa giờ cũng cả tháng, nhưng mà thật sự cũng không có, nói chung là không có theo dõi nhiều, tại Nhã Quyên nghĩ Nhã Quyên không biết là anh nghe đâu nói ổng là trở thành Phật, hay là ai nói ổng thành Phật, thì Nhã Quyên không nghĩ như vậy. Thứ nhất là đối với Nhã Quyên đi, khi mà đã quyết định đi tu rất là khó thôi anh, có nhiều cái gọi là trong con người mình đó là những cái lòng ham muốn hay là những cái này cái kia rất là khó mà để trở thành, nhất là trở thành Phật nữa, có thể là trở thành một người gọi là tốt hơn thôi, nhưng mà chứ Nhã Quyên nghĩ theo trở thành Phật thì khó lắm. Nhưng mà theo Nhã Quyên biết thì ông cũng không muốn người ta gọi ông là Thích nữa, Thích Minh Tuệ nữa, tại vì ông nói là ông cũng chưa có tu được tới đâu cả, cho nên ông cũng không muốn người ta gọi ông là Thích Minh Tuệ, chỉ gọi ông là ông Minh Tuệ là được rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, Nhã Quyên nghĩ là do cái này gọi là hiện tượng đi, là một số người ổng đã đi như vậy là 6 năm rồi thưa anh. Yeah. Một số người gọi là YouTuber, anh biết những người mà YouTuber, TikTok hay là những người họ hay đi quay cái này kia để thứ nhất
câu view.
Dạ câu view,
câu view kiếm
tiền là chính. Tức là ở đâu có những
Facebook,
dạ,
đó, nghe
có những
Facebook nó trả tiền cho, không phải YouTube nó trả tiền cho nếu mà nhiều view hay gì đó.
Dạ đúng
đó.
Rồi thì nói không phải nói, khi mà trong cái mùa mà của khi mà Tổng thống Donald Trump cũng làm cho nhiều người giàu lắm thưa anh, tại vì cứ nói về Tổng thống Donald Trump
là
YouTube
là
cũng
không.
Dạ cũng chửi cũng được tiền mà khen cũng được
chưa
đó. Dạ
chưa ra tung những gì kênh đang á.
Dạ
thì là người ta dễ theo dõi hơn, như mình dùng cái tựa đồ này nọ, Melania sắp vừa bị sắp bỏ ông Trump rồi, hay là ông Trump ngoại tình hay gì, nó nghe nó hấp dẫn về tiếng xấu đồn xa mà.
Dạ,
chứ còn
rồi.
Mà nó khen ông Trump chưa chắc người ta đã nghe nó. Tôi biết rồi, tôi biết ông Trump là tốt rồi, tôi cũng không thấy có chuyện gì mà cần phải nghe cái đài của anh mất thời giờ để nó biết thêm nữa, tôi đã biết rồi đó. Thành ra thì anh rất là đồng ý với cái chuyện của Nhã Quyên. Thì tại vì cái chuyện Phật á đúng là không phải ổng nói, nhưng mà có những người đi nói với anh như vậy, thành anh cũng mượn cái đài này để nói ra đó, là tu thành Phật á nhiều kỳ kiếp lắm, phải như là coi như không biết bao nhiêu cái kiếp mà được một vị Phật thọ ký đúng theo luật như vậy, là nói là cái ông này tương lai sẽ thành Phật nè, kéo ông Phật đó nói về ông Phật kia. Nhưng mà thời này không có ông Phật nào hết, từ nay Đức Phật Thích Ca thì đã nhập diệt mấy ngàn năm rồi đó. Còn mà vị thánh tăng á thì thực sự ra không có vị thánh tăng nào dám dỗ ngực tôi là thành ra A La Hán rồi hết. Thành ra mình không thể nào biết được cái những người vị tu chân tăng á, họ không bao giờ nói tôi được thành thánh nhập lưu rồi, tức là thánh đầu tiên, tôi được thành thánh A La Hán rồi, không có ai nói đó. Cái đó trong kinh điển nói là mình đạt được tới như thế nào, trong cái tần số tham sân si mình diệt bao nhiêu thì mình là vị thánh đó, nhưng chưa có ai dám vỗ ngực ra tôi là vị thánh hết. Còn cái chuyện của 500 cái thời của Đức Phật thì mình cũng trong cái tương truyền là ông Mục Kình Liên nghe xong cái bài kệ ông thành vị thánh rồi, về đó thì mình vậy thôi, chứ chính mình cũng không nghe mấy cái ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên hay là những cái ông A Ca Diếp, Ca Diếp rồi ông Ananda vỗ ngực tôi thành thánh rồi. Chỉ có Đức Phật, ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật chưa thành, thì Đức Phật là giác ngộ, thì cái chuyện đó thôi. Chứ cũng chưa thấy cái ông nào trong cái những kiếp sống của mình mà vỗ ngực tôi là Phật hết. Thành ra cái chuyện mà nếu cái đó quan điểm của mỗi người nghĩ ông kia là Phật, thì đó là cái quan điểm của người đó thôi. Chứ không ai nói, và chính ông cũng không nói nữa.
Ông cũng không nói đi. Thưa anh, và ông
đúng rồi
không...
thì không có, không cách nào cho hết kiếp mình, hết kiếp của Nhã Quyên còn sống, của anh Bửu Liêm còn sống, ông không, ông có đạt tới thành nào đó rồi ông cũng sẽ biến mất, ông đi kiếm một cái chỗ ẩn tu ông tư, cho ông lúc đó ông cũng không vỗ ngực tôi thành A La Hán rồi đó. Thành ra Bửu Liêm dám tuyên bố là không có chuyện đó xảy ra khi ông tự phát biểu như vậy. Đó, à, nếu dạ, mà có thì
không biết ông có phát biểu hay không, hay là người khác phát biểu.
Không, nếu một người tu thành chánh quả rồi, họ cũng không có vỗ ngực tôi thành rồi đó. Thành ra ông có thể mình dựa vào lúc đó ông đi giảng pháp, là ông nghĩ ông đạt tới những mức độ nào ông đi giảng pháp, chứ còn không thể nào nói thế nào là thành. Bây giờ ông nghĩ rằng sẽ có ngày thành để ông đi giảng pháp, chưa chắc ngày đó đã đến. Nó chuyện đời nó không có đơn giản, thế nào là thành chánh pháp đâu. Đó, thành ra cái chuyện khó lắm. Hôm nào mình có cái chuyện để mình nói rằng là có những cái bậc mà tu tới thần thông rồi mà vẫn chưa thành. Đó, thành ra bây giờ thì sợ là không có nhiều thì giờ thì mình nhắc qua cái phần thứ nhì. Nhưng mà mình nhắc qua thì cũng là chưa có gì kết cục để nói hết. Mình chỉ cũng nói cái vấn đề của mà chuyện xảy ra thôi. Đó, thành ra thì cái chuyện thứ nhất là mình chấm dứt. Tại vì Bụi Liêm nghe qua chương trình của Rê Châu Quý, anh Phạm Hiếu Liêm, ảnh cũng không biết ông Minh Tuệ là ai nữa. Nhưng mà Rê Châu Quý cũng đem lên, nói giờ đi bộ nhiều như vậy á, về vấn đề sức khỏe là có hại lợi. Đó, thành ra mình thấy rằng cái chuyện này bây giờ, người biết không biết, cũng có người đề cập tới cho mình biết. Thành ra đó là cái hiểu biết của Bụi Liêm, thì Nhã Quyên cũng có đóng góp vô để cái đó. Thành ra bây giờ chuyện thứ nhì á, thì Bụi Liêm nghĩ rằng là Bụi Liêm không có nói nhiều cái phần này nữa, chỉ muốn nói là mình nên kêu gọi, mình nên đóng góp cho ông Trump. Để Bụi Liêm, đối với Bụi Liêm là không phải là vấn đề của cá nhân ông Trump, nhưng mà muốn đưa cái vấn đề lại lên tòa appeal, lên cái Supreme Court. Tại vì họ muốn là để ông Trump mất hết tiền, để không có đi vận động bầu cử được. Mà Bụi Liêm cũng muốn chờ Supreme Court phán xét là không có xét cái trường hợp ông Trump. Thì như vậy Bụi Liêm biết được ngay cái thời điểm đó nước Mỹ thành cộng sản rồi. Thành ra một lỡ lại Florida, hai dọn qua Texas để sống thêm được một khoảng thời gian chưa thành cộng sản. Có thể là những tiểu bang như Texas hoặc là Florida nó sẽ cách ly ra, vì nó nói là thành cộng sản rồi. Bây giờ nó gia nhập vô, không phải là để thành một cái nước cộng sản. Liên bang Xô Viết nó cũng đã sụp đổ rồi. Thành ra đó là những cái điểm, những người đã ở Texas rồi thì cũng lấy đó làm may mắn, là những trong cái thành trì cuối cùng. Nếu nước Mỹ thành cộng sản thì Texas cũng chưa thành. Đó, thì có thể nó tách lập ra. Thành ra Bụi Liêm rất là muốn đặt một vấn bài, đóng tiền đóng góp để cầu nguyện để cho vấn đề lên tới Supreme Court càng sớm càng tốt, và để chờ Supreme Court tuyên bố ông Trump có tội rồi, để cho Bụi Liêm biết được là coi như xong rồi đó. Coi như mình để lo kiếm đường đi vượt biên nơi khác hay là làm như thế nào. Đó, thì cái ý kiến của Bụi Liêm. Còn cái ý kiến của Nhã Quyên có muốn kiến thức gì học được từ Tử Vi ngày hôm qua hay là ý kiến cá nhân thì cứ tiếp tục cho hết chương trình. Dạ.
Yeah. Thật sự là Nhã Quyên không có hiểu nhiều về cái Tử Vi cho lắm. Nhưng mà Nhã Quyên thấy như thế này. Cái vụ của ông Trump á, mình cứ nhìn theo một cái gọi là common sense đi. Cái vụ này hồi đó đã xử rồi, và cái bà này bà bị thua. Và bà vẫn phải trả nợ, mà không biết bà trả xong cái tiền thua trong cái tòa án lần đó chưa. Nhưng mà cũng lại cái vụ này lại lật ngược lại rồi. Cũng vụ này lật ngược lại, và 34 tuổi thì tới lui 34 tội đó thì cũng là một tội. Tức là cái mình nhìn vô một
mình
cái...
không có cái bằng chứng nào là ông ngủ với bà kia hồi nào, ở địa điểm nào, trong thâm tower hay là trong phòng kế bên của Melania lúc đó đang có văn bầu hay sao. Không có cái bằng chứng, cái vật chứng và thời gian nào, ngay địa điểm nào, giờ nào, không có gì hết. Rồi cái tiền mà ông trả lại cái kia, ông đưa cho cái luật sư, cũng không ai biết được cái tiền đó có trả ông kia vì cái không có cái bằng chứng gì hết. Thành ra Bùi Liêm thấy nó thích cười cho thì Nhã Quyên nói chuyện tiếp đi.
Dạ vâng, thì nói chung là 34 tuổi tội này thì tới lui thì cũng chỉ có một tội thôi. Cái mục đích là họ không có muốn ông ra tranh cử. Là cái việc thứ nhất. Cái thứ hai là mình hãy nhìn vào một cái gì đó nó gọi là common sense. Tức là khi mà rất mỗi lần mà có những cái vụ án của ổng xét xử ổng hay có một những cái gì đó xảy ra đó, rõ ràng là cái quỹ gây quỹ cho ổng tiền lại tăng. Tức là người ta muốn chứng minh cho thấy cái sự bất mãn của người ta, và đó là khi mà đến độ và cái website của ổng bị crash luôn, cái website mà ủng hộ tiền á là bị crash luôn. Bị crash cái ngày hôm đó, tức là khi mà người ta không có thể là chúng ta nhìn thấy báo CNN, báo bên MSN họ nói này nói kia, nhưng hãy nhìn vào cái số tiền người ta đóng, tức là đó là cái tiếng nói của người ta. Người ta muốn nói cái tiếng nói. Anh biết đồng tiền đi liền khúc ruột mà đâu có ai tự khi không mà lấy tiền ra cho chỗ này chỗ kia. Tức là họ muốn đưa cái tiếng nói của họ. Và khi mà mình nhìn vào như vậy, tức là họ rất là bất mãn với cái chính quyền này rồi. Thì nhưng mà tới ngày hôm nay thì rất là nhiều người cũng còn ủng hộ cho chính phủ Biden. Nhưng mà ông Biden làm rất là nhiều việc không có đúng, và ông cũng đang ngồi xổm trên pháp luật. Nhưng ông nói là không được ai ngồi xổm trên pháp luật. Rất là cái nhiều cái rất là vô lý, nhưng mà cái vô lý là vẫn có nhiều người ủng hộ và đi theo. Thì nó như thế này, hôm qua em cũng có đọc một cái bài viết, họ viết cũng một cách vui thôi. Thì họ viết là bốn cái khoái trong cuộc đời mình, tức là ăn uống ngủ gì đó đó. Thì họ nói là trước năm 1975 thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa, con người ta họ giống như hiền lành, họ thế này kia. Thì rất là nhiều người bên Việt Nam vào cái Facebook đó và chửi đồ dân ba que rồi thế này thế kia. Tức là ý em muốn nói là những người ủng hộ cho chính quyền Biden hay những người đang sống ở Việt Nam ủng hộ cho bên Việt Nam, mình không có nói được họ, tại vì cái giống như cái suy nghĩ của họ đã như vậy rồi, anh không thay đổi được. Dù cho nó rõ ràng ràng
đó đó là họ rõ ràng Việt Nam đói, họ vẫn nói là đảng cộng sản đang là đảng bác và đảng đang lên này nọ, thì cái chuyện đó nó giống như cái đầu óc. Thành ra bây giờ thì anh rất đồng ý, anh rất đồng ý cái suy nghĩ. Nhưng mà nếu có dịp á thì anh chỉ muốn hỏi nói những người đó đó, như vậy là coi như New York là thiên đường phải không? Như vậy bạn có nên dọn, nên sống, có đề nghị tôi nên sống ở New York không? Tại vì ở chỗ đó tổng phó, cựu tổng thống còn bị buộc tội nữa, thì tất cả chỗ đó là coi như tội ác, là coi như free, không có tội ác nữa, đúng không? Đó, thành ra chịu huy hoặc. Và tìm điều thứ hai là bây giờ nước Mỹ này đang thời gian hạnh phúc nhất, đóng bình Cali này đổ xiên xăng mà đổ mạc máu luôn, 5 đồng, 6 đồng của một gallon. Thì như vậy là mình làm tốt cho tương lai, như vậy mình đang hạnh phúc, nước Mỹ đang toàn vẹn hay không? Đó. Thì chỉ hỏi vậy thôi chứ không có hỏi Trump hay không Trump nữa. Tại vì những cái người đó họ trở thành một cái đầu óc không có thể nhìn được cái sự thật. Thành ra mình cũng khó nói chuyện. Đâu đồng ý với Nhã Quyên.
Nhưng mà người dân ở bên New York đúng là cái ông tòa án ổng xử chắc ổng có đi rình rập cái vụ của ông Trump. Ổng biết ông Trump làm bậy cho nên ổng xử ông Trump. Anh nói là có đi vô cái phòng hay không, có nhìn thấy hay không, nghĩ chắc là ông có rình rập cho nên ông
mà nhưng mà chắc là thời đó là ông không có iPhone, không có phone, ông không chụp được,
ông không chụp kịp,
ông chỉ coi như ta thấy bằng mắt là ông thấy tin thực, phải believe. Tại vì coi như như vậy á, ông làm như vậy. Bùi Liêm nghĩ ra, nhớ lại cái câu của ông Fauci nói, mà ông Fauci tuần tới là ra điều trần đó, I am a science, tôi là khoa học. Đó là ông Fauci nói. Thì bây giờ chắc là cái ông thống đó, ông chánh án đó, ông nói I am the law. Ok, chắc là ông cũng nên nói như vậy á. Tôi nói là đúng, thành ra I am the law. Đó, thành ra cứ đang chờ. Ông không nói ra nhưng mà indirectly á, thì mình cảm giác như ông là coi như luật pháp đó. Ông là đại diện luật pháp thành những người khác. Mà tin theo thì đúng rồi, luật nó buộc tội ông Trump, vậy ông Trump có tội rồi. Bồi thẩm đoàn nói ông có tội, ông có tội rồi. Như vậy những người đó đã presume là mọi nước Mỹ này là một cái bơ phát system, và luật pháp là coi như là là không có gì ai corruption được hết. Đó là một cái sự, một cái giả thuyết mà không có đúng được. Tại vì tất cả mọi chuyện bị con người bóp méo hết. Nếu mà hiến pháp do con người làm, thời xưa những bậc tử phụ làm, bây giờ họ không làm giống như hiến pháp, cũng là lo hay đây là sao? Yeah.
Nhưng mà anh nghĩ là tại vì họ cố ý, hình như là ngày mấy tháng 7 là bắt đầu
họ cố ý làm trước vài ngày. Thì thực sự ra nó cái trò đó nó không có làm thay đổi được cái đảng Cộng Hòa. Tại vì bây giờ này thì Nhã Quyên thấy cái mức độ donation tất cả các thứ khác thì đã hiểu được cái đảng Cộng Hòa như thế nào. Mà nhất là bây giờ đảng Cộng Hòa đại diện hai cái người mà coi như là chủ tịch đảng Cộng Hòa cũng là ông Trump đề nghị, một người cô che, tức là không phải phó đâu nghe, cô là hai người đó lại là bà con dâu đó. Rồi những người mà Bùi Hữu Liêm biết, mấy người đại biểu ở California mà đại biểu để đi dự cái đại hội đó, họ là những người commitment. Rồi gặp họ là Liêm có muốn đi cái fundraising của ông Trump 1,000 đồng Las Vegas sắp tới hay không, tức là họ trong đầu khuyên được thêm đồng nào, kêu gọi cho người ta thêm thế nào để ủng hộ ông Trump. Thì những người như vậy nó không có cái gì để thay đổi nữa cả, không có cái gì thay đổi nữa. Thành ra cái chuyện trước mấy ngày của đại hội đảng chả ăn nhầm gì hết. Tại sao không chờ trước cái ngày bầu cử 1-2 ngày vặt may có thể ảnh hưởng được một số lá phiếu, còn mà để ảnh hưởng cái nomination của đảng Cộng Hòa thì coi như không thành công.
Nhưng mà em lại nghĩ nhiều khi xử mà trước những trước ngày bầu cử tháng 11 á, nhiều khi họ nghĩ như thế này nhưng mà lại backfire, giống như sau khi mà họ xử ông bị có tội đó là tự nhiên cái số tiền họ tăng, và nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần. Cho nên đó là cái tiếng nói của người dân khi mà họ quá bất mãn vì một cái gì đó, họ bỏ tiền vào, họ hy vọng có cái tiếng nói trung thật hơn. Thưa anh, và cũng có nhiều người gọi là quay xe, tức là hồi xưa họ ủng hộ cho Dân Chủ vào ngày hôm nay họ cũng bỏ tiền vô, họ ủng hộ cho đảng Cộng
Hòa. Anh cũng không biết là mình còn giờ không, nhưng anh thì xin một phút để giải thích cái chuyện Tử Vi ngày hôm qua tí xíu để cho Nhã Quyên hiểu thôi. Chứ không phải là vì cái ở cái angle của thầy lành thì thầy nói ở trên một cái vị trí khác để cho đã cái cũng có cái khoa học của tử vi vậy. Thì vừa Vũ Liêm anh có nghe thì nói cái đoạn chỗ là năm cái đại vận này của ông Trump mới nằm trong cung tật ách, thì cái chuyện không phải tật ách là tai nạn, tại vì cái nó theo cái cycle thôi. Lúc đầu là mình từ bản mệnh rồi tới đại khái những cái tiến trình của mình thì tới già là sinh lão bệnh tật mà, thì nó vô tật ách, nhưng mà tật ách nó không có tuần triệt, là coi như là miễn nhiễm. Cái tuần triệt là nó lót vô là coi như nó giống như là không có bệnh gì hết trơn, tai nạn để giải trừ. Rồi ông nói là nhật nguyệt là cái hai cái sao thấy dương thấy âm, nó chiếu vô, thành ra coi như là một cái đại vận rất là sáng sủa, khi mà coi như mặt trời, mặt trăng đều chiếu vào. Đó, thành ra cái nói rằng là cái đại vận ông đánh rất tốt, thành ra cái đại vận của đế vương, và không có làm được gì ông, thì đó là cái ý của thầy lành nói như vậy. Nhưng mà giọng thầy lành đã nói tiếng Huế, Vũ Liêm cũng người Huế, nhưng mà ông nói hơi khó nghe quá, tại vì chắc ông già rồi, nói giọng ông cũng hơi khó nghe, cũng lơ mơ lắm, phải bật speaker mới nghe rõ được cái những cái lời ông giảng. Thì chuẩn kỹ nắm được một phần đó, thì để cho Nhã Quyên hiểu một cái khía cạnh về là ông đang dùng cái chuyện tử vi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay, và xin mời anh.
Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào quý khán thính giả. Thành ra hẹn là một cái ngày gặp thực sự là ngày 11 tháng 8 là sẽ ra mắt sách ở Đà Lạt. Chắc chắn tới giờ đó sẽ hẹn riêng với lại Nhã Quyên để nói chuyện tử vi của Nhã Quyên, không thể nào mà thất hứa nhiều lần như vậy được. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh.